Kính chào quý vị, chương trình Hỏi Đáp Di Trú Hoa Kỳ trực tiếp trên đài tiếng nói Hoa Kỳ Trà My. Xin chào mừng quý vị trở lại với chương trình tối thứ năm hàng tuần, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam trên Facebook và YouTube của VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Thưa quý vị, giữa chiến dịch truy quét di dân bất hợp pháp và trục xuất hàng loạt của Tổng thống Donald Trump khi ông trở lại tòa Bạch Ốc lần này để siết chặt an ninh biên giới, thì chúng ta nghe nói rất nhiều về cụm từ trục xuất, và khi mà nói tới trục xuất thì người ta nghĩ ngay tới những di dân bất hợp pháp. Tuy nhiên, theo luật pháp Mỹ và luật di trú Mỹ, không chỉ di dân bất hợp pháp mới bị trục xuất, mà những người có thẻ xanh hoặc đã nhập tịch, tuyên thệ nhập tịch Mỹ vẫn bị trục xuất như thường nếu họ vi phạm các luật lệ về di trú và luật pháp Mỹ. Thì những vi phạm đó là gì? Nếu như một người có thẻ xanh và một người đã nhập tịch Mỹ mà có nguy cơ bị trục xuất, thì họ phải vi phạm vào những điều luật gì thì mới bị nguy cơ này? Mời quý vị cùng chúng tôi giải mã ngày hôm nay và cùng khám phá những điều mới mẻ với thẻ vàng. Ngoài thẻ xanh thì đã có thẻ vàng của Tổng thống Donald Trump vừa quảng bá là ông sẽ mở ra thẻ vàng để thu hút nhiều người vào nước Mỹ với cái thẻ vàng này. Thì thẻ vàng đó nội dung như thế nào, điều kiện ra sao, cùng những thông tin cập nhật về di trú Hoa Kỳ cho tới thời điểm này, hôm nay là ngày 13 tháng 3, với luật sư di trú Nguyễn Hoàng Duyên từ California. Trà My xin chào mừng luật sư Duyên đến với chương trình hôm nay.
Xin chào tất cả quý khán thính giả và chào Trà My.
Dạ, thưa luật sư Duyên, mình sẽ nói về cái đề tài trục xuất trước. Sau những kỳ chúng tôi nói về trục xuất đối với những người di dân bất hợp pháp rồi, thì hôm nay xin được tìm hiểu về những diện trục xuất đối với người có thẻ xanh và người đã nhập tịch. Thì xin hỏi luật sư Duyên, thẻ xanh mà bị trục xuất thì phải vi phạm những điều gì thì mới bị trục xuất? Xin ông lần lượt điểm qua từ những vi phạm từ nhẹ tới nặng đối với người có thẻ xanh có nguy cơ bị trục xuất, thì những vi phạm đó là gì?
Những cái lý do trục xuất cho những người đã có thẻ xanh khi về mặt thủ tục mà nói đó, nếu mà những người có thẻ xanh mà lại qua cái fraud, qua cái gian dối thì sẽ bị trục xuất vì cái fraud, vì cái gian dối đó. Chẳng hạn có thẻ xanh qua hôn nhân mà cuối cùng vì lý do gì đó bên sở di trú biết là cuộc hôn nhân đó giả thì đó là một lý do bị trục xuất. Còn ngoài ra, nếu mà vi phạm luật hình sự của Mỹ thì những cái tội mà tiểu hình thì không sao. Nếu vi phạm những cái tội mà trong cái bộ luật di trú nói rằng nó liên quan tới moral turpitude, tức là cái đạo đức của một con người, hoặc là một cái aggravated felony, một tội đại hình mà có gia trọng, thì sẽ bị trục xuất. Hỏi là như vậy thì tội nào là tội mà nó involve cái moral turpitude? Và tội nào thì nó lại involve, nó liên quan tới cái gọi là aggravated felony. Muốn biết rõ những cái tội danh nào mà thuộc loại đó, nói tổng quát như chúng ta không có đủ đâu. Nếu mà quý khán thính giả rơi vào cái trường hợp mà đã vi phạm tội hình sự rồi và lại nhận được cái notice của bên tòa đó, bên tòa di trú, nói rằng ông hay bà bị thuộc cái diện bị trục xuất, phải tham khảo với một luật sư về di trú để xem cái vi phạm của mình về mặt hình sự đó nó thuộc loại nào. Nhưng mà bây giờ thì tôi chỉ nói tổng quát để chúng ta hiểu thôi, là nếu mà nói về moral turpitude, mà về đạo đức đó, là nếu mà nó liên quan tới những cái tội mà có tính cách lừa đảo về tiền bạc, về tài chính, hoặc là xâm phạm về tình dục thì đều là moral turpitude hết. Chi tiết xin tham khảo với một luật sư di trú. Còn aggravated felony nói chung là nếu mà vi phạm một cái tội đại hình ở bất kỳ một cái tòa án tiểu bang nào cũng vậy, mình đi ra tòa mà bị kết tội là felony mà cái bản án trên một năm đó, thì cái đó thuộc về cái dạng aggravated. Thông tin anh em chúng tôi chia sẻ ngày hôm nay có tính cách tổng quát thôi. Nếu quý khán thính giả mà rơi vào cái trường hợp như tôi vừa nói, phải làm ngay tức khắc.
Dạ, thưa luật sư Duyên. Trà My không có nghe rõ đường truyền lúc này. Ông còn nghe rõ không thưa ông?
Những cái yếu tố khoan hồng nào mà có thể giúp chúng ta khi ra đối diện với một ông thẩm phán về di trú, cái yêu cầu trục xuất của chúng ta đó có thể bị cancel, nó gọi là cancellation of removal, trở lại với Trà My.
Dạ, thưa luật sư Duyên, như vậy thì mình sẽ thấy là có hai cái vi phạm quan trọng nhất mà nếu người có thẻ xanh phạm vào thì có thể bị trục xuất, giống như là di dân bất hợp pháp vậy. Thứ nhất là vi phạm tội, có phạm tội hình sự, trong đó có trọng tội và những tội đi ngược lại với đạo đức cộng đồng. Và cái thứ hai là gian dối về giấy tờ để có cái thẻ xanh này, thì cái tội gian dối đó cũng có thể bị trục xuất. Và hai cái tội này một lát nữa mình sẽ đi rất là rõ, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những tội nào trong cái phạm trù này, quý vị cũng có thể nêu trong phần bình luận. Nhưng mà thưa luật sư, Trà My cũng có nghe nói rằng nếu mà thẻ xanh hết hạn rồi mà không gia hạn được thì cũng bị trục xuất. Thì cũng xin hỏi ông về cái khía cạnh những người thẻ xanh hết hạn mà không gia hạn được là vì sao? Và nếu không gia hạn được thì bị trục xuất có đúng hay sai?
Đó, nếu mà thẻ xanh chúng ta ở Mỹ, mà cái thẻ xanh chúng ta ở Mỹ liên tục mà, và cái thẻ xanh chúng ta chẳng hạn nó hết hạn từ năm 2023 mà năm nay 2025 chúng ta mới nhớ ra, chúng ta mới xin gia hạn, thì trên nguyên tắc về mặt luật pháp mà nói thẻ xanh đã hết hạn rồi mà không có renew, không có gia hạn, thì người đó có thể bị từ chối. Nhưng mà nếu mà trong cái trường hợp mà có mặt liên tục ở Mỹ, không có làm gì sai sót hết, chỉ có quên thôi đó, thì việc mặc dù là thẻ xanh đã hết hạn mà chúng ta renew trở lại, sở di trú nhiều phần họ sẽ chấp, họ sẽ gọi là du di mà khoan hồng cho ta cái thẻ xanh mới. Cái trường hợp mà nếu cầm thẻ xanh mà không ở Mỹ, chúng ta chẳng hạn có thẻ xanh nhưng mà chúng ta lại là có quốc tịch Canada, hay là lại có quốc tịch Việt Nam, hay có quốc tịch Pháp, mà chúng ta ở Việt Nam, nghĩa là đi rời nước Mỹ đi về Việt Nam ở 2-3 năm, thì lúc đó cái chuyện mà cái thẻ xanh của chúng ta mà hết hạn đó, rất khó mà xin để mà renew trở lại. Canada cũng vậy, Pháp cũng vậy. Nói chung nếu thẻ xanh đã hết hạn mà lúc đó chúng ta lại không sống ở trên đất Mỹ, thì nếu mà có xin một cái thẻ xanh khác, nhiều phần sẽ bị từ chối. Và dĩ nhiên khi bị từ chối vẫn có cái cách để mà chúng ta nộp đơn và chúng ta giải trình với sở di trú. Cái chuyện nó khó, nhưng mà tôi không nói là 100% là vô vọng. Quý khán thính giả rơi vào cái trường hợp đó, nếu mà gặp một người luật sư về di trú thì người ta sẽ nói chuyện với quý khán thính giả mà, rồi người ta mới đi vào những cái chi tiết để xem có chúng ta ở nước ngoài thẻ xanh hết hạn rồi, chúng ta có một cái chance nào để mà xin là renew cái thẻ xanh đó không, hay là cái thẻ xanh hoàn toàn coi như là bị thu hồi lại, rồi muốn trở lại lại phải làm một cái thủ tục mới. Tất cả những cái tình huống như vậy, nếu mà rơi vào thì nên tham khảo với một luật sư về di trú trở lại. Yeah.
Như vậy thẻ xanh bị hết hạn cũng có thể là một nguyên nhân bị trục xuất. Thẻ xanh hết hạn mà không gia hạn được thì nó rơi vào những trường hợp, thứ nhất là ở bên ngoài nước Mỹ quá lâu không gia hạn được. Cái thứ hai nữa là có nhiều người thắc mắc là họ có thẻ xanh qua hôn nhân, thưa luật sư, và khi cái cuộc hôn nhân nó trục trặc là người ta không có đồng ý đi tiếp cái cuộc hôn nhân đó thì cái thẻ xanh của họ sẽ không có gia hạn được, thì đây cũng có phải là một trường hợp có thể bị trục xuất hay không?
Khi hai người thương nhau, lấy nhau và một cuộc hôn nhân mà chúng ta chứng minh được với sở di trú là đây là cuộc hôn nhân bona fide, có nghĩa là hôn nhân thật, chúng ta có cái thẻ xanh 2 năm, thì tới khi mà gần hết cái hạn 2 năm đó, chúng ta phải xin để mà chuyển qua lấy cái thẻ xanh dài hạn 10 năm, có nghĩa là cái thẻ xanh, tôi tạm dùng cái chữ vĩnh viễn đó, thì phải chuyển qua cái dạng 10 năm. Thì trong cái lúc chuyển tiếp đó, nếu mà hai người vẫn còn thương nhau, hôn nhân vẫn sống hạnh phúc gia đình và sở di trú họ duyệt xét và họ cũng tin điều đó, chúng ta dễ dàng có cái thẻ xanh 10 năm. Còn nếu mà giả sử mà lấy nhau 2 năm đầu, sống nhau 1 năm rưỡi, tự nhiên dưng có những cái không hợp mà xung khắc rồi ly dị, hỏi rằng là như vậy có xin thẻ 10 năm?
Chúng tôi bị ngắt đường truyền âm thanh.
Xong rồi, cái hôn nhân phải kết thúc rồi, nộp cái giấy ly dị vào và kèm theo cái hồ sơ mà chúng ta xin nộp đơn thẻ xanh 10 năm mà xin một mình, không có nhờ bà vợ hay là không có nhờ ông chồng đó, thì phải chứng minh rằng bây giờ thì không hợp với nhau, nhưng mà trong cái thời gian mà hai người sống với nhau, phải thuyết phục được sở di trú là cho dù không hợp đi nữa, hôn nhân đó là cái hôn nhân thật chứ không phải là hôn nhân dàn dựng mua bán để rồi lấy cái thẻ xanh 2 năm. Đó là những cái điều kiện cần. Và dĩ nhiên, những cái rơi vào cái tình huống đó, tôi lặp lại một lần nữa, nghe nó cũng nhàm lắm. Rơi vào tình huống đó thì phải tham khảo với một luật sư về di trú. Trở lại.
Thưa luật sư, như vậy là thẻ xanh mà qua viện hôn nhân 2 năm có điều kiện mà muốn chuyển đổi thành 10 năm đó, mà cái cuộc hôn nhân nó giữa chừng gãy gánh, thì cái người mà có thẻ xanh đó cũng có thể bị trục xuất nếu cái thẻ xanh đó không có thể gia hạn, vì cái lý do là cái cuộc hôn nhân bị trục trặc, mà là hôn nhân giả mạo cho bị trục trặc. Còn nếu mà hôn nhân thật sự mà sau này không còn thuận thảo đường ai nấy đi đó, thì có thể chứng minh đây là cuộc hôn nhân thật sự ngay từ buổi đầu, thì có thể đi tiếp để xin thẻ xanh 10 năm. Cảm ơn luật sư Duyên rất nhiều. Đó là những khúc mắc liên quan tới thẻ xanh mà vẫn bị trục xuất trong những trường hợp mà mình vừa kể. Bây giờ nói với trường hợp mà bị tội, mà phạm những cái tội như hồi nãy ông có nói là đại hình, hoặc là những cái tội mà đi ngược lại với đạo đức cộng đồng, thì cũng xin nêu ra một vài cái tội đại hình tiêu biểu để xem coi những người có thẻ xanh mà phạm những tội đại hình đó là coi như bị trục xuất, đó là những tội nào thưa ông?
Chẳng hạn những cái tội mà nó liên quan tới bạo lực, bạo hành trong gia đình, hoặc là đánh nhau, hoặc là liên quan cái những cái tội mà nó vi phạm những cái ma túy, những cái chất bị kiểm soát, rồi cướp giật nhà băng, những cái nói chung là những cái tội mà hiển nhiên là chúng ta thấy nó vi phạm tới cái an ninh của xã hội, thì đa số là những cái tội đó, nếu mà quý khán thính giả mà nhìn vào trong cái truy tố của hình của tiểu bang đó, thì sẽ thấy là người ta nói là felony. Nhưng mà bị felony rồi, phải thêm một cái điều kiện nữa là tùy cái bản, có những cái felony mà bản án chỉ có 3 tháng tù, 6 tháng tù thì không có nặng. Nhưng mà bản án trên 1 năm đó, từ 1 năm trở lên thì nó kể là thuộc loại mà bị trục xuất. Nhưng mà phải nhớ luôn một điều nữa, là bên cạnh cái aggravated felony, nó còn mang cái, còn một cái yếu tố nữa, nó gọi là moral turpitude, nó liên quan tới cái đạo đức. Rồi. Yeah. Thành ra bây giờ nếu mà chúng ta bị một tội mà nó không có quá 1 năm, nhưng mà vì nó dính tới cái moral turpitude đó, thì chúng ta cũng bị thuộc cái dạng bị trục xuất. Và khi mà thuộc cái dạng bị trục xuất rồi đó, không phải là tự dưng chúng ta bị đưa lên máy bay mà đưa ra khỏi nước Mỹ rồi trục xuất chúng ta, không. Khi nào mà những người mà thuộc về cái dạng mà có thể bị trục xuất, đó là removable đó, thì cái chuyện đầu tiên là sở di trú họ sẽ tống đạt cho chúng ta một cái tờ giấy, đó gọi là notice to appear. Cái notice để mà chúng ta ra tòa trình diện, mà cái danh từ luật của anh em mà làm trong cái ngành di trú gọi là cái NTA, Notice to Appear. Và khi nhận được cái Notice to Appear đó, người mà bị đưa ra tòa đó bắt buộc phải tìm liền một luật sư về di trú, và người luật sư di trú sẽ đi với quý khán thính giả đi ra trước ông tòa. Và khi đã ra tới tòa rồi thì chúng ta, người luật sư mới tìm những cái lý do để mà giữ chúng ta trở lại. Bởi vì có những cái điều kiện về thời gian. Nếu mà chúng ta, mặc dù là thuộc loại tội, gọi là bị bản án tù quá 1 năm, nhưng mà thực sự chúng ta có thẻ xanh đã 10 năm, 15 năm rồi đó, thì nó có những cái relief mà mình có thể xin tòa làm cái gọi là cancellation of removal, có nghĩa là hủy bỏ cái lệnh trục xuất đó. Đó là những điều mà quý thính giả cần phải, nếu mà rơi vào trường hợp đó, phải làm một luật sư.
Thưa luật sư, như ông nói là tội đại hình, tội trọng tội đó, hình sự trọng tội thì dĩ nhiên bị trục xuất, nhưng mà cái bản án phải trên 1 năm, chứ còn trọng tội mà bản án dưới 1 năm thì không bị trục xuất, đúng hay sai?
Tôi dùng cái chữ là bản án mà dưới 1 năm, chứ không phải là, đó là một trong những lý do mà nếu mà sở di trú đưa chúng ta ra tòa, chúng ta có thể nói chuyện với bên ông thẩm phán di trú để nói rằng là tôi không có thuộc về cái dạng đó, cho nên mọi sự chúng ta cần phải hiểu rõ để chúng ta tranh biện trước tòa.
Dạ, còn riêng cái tội mà gọi là đạo đức đi ngược lại với cộng đồng đó, thưa luật sư, thì cũng xin liệt kê một vài cái tội điển hình trong cái phạm trù này. Như thế nào được gọi là tội đạo đức đi ngược lại cộng đồng?
Cái moral turpitude đó đi, đôi khi một cái vi phạm thôi mà nó liên quan tới cả hai cái cáo buộc. Cho nên một người làm một hành động, chẳng hạn hành động đó là dùng vũ khí để mà giật tiền thiên hạ, ăn cướp thiên hạ, thì nó vừa là moral turpitude mà nếu bản án trên trên một năm đó, nó có thể là aggravated felony, một tội đại hình gia trọng. Còn có những tội, chẳng hạn một người xâm phạm tình dục một người khác cho
không biết quý vị còn nghe được đường truyền của luật sư Duyên không? Trà My đang bị ngắt quãng. Thưa luật sư Duyên, Trà My không nghe được âm thanh lúc này. Ông còn nghe được hay không ạ? Dạ, có một chút trục trặc từ phía luật sư Duyên. Xin quý vị vui lòng kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp luật sư Duyên kết nối lại. Nếu như luật sư Duyên không có thấy được màn hình lúc này, xin ông chạm vào màn hình, có thể thoát ra và trở lại. Trong lúc này quý vị đang theo dõi trực tiếp đó, quý vị có những cái câu hỏi nào xin để trong phần bình luận. Dạ, xin mời ông. Dạ, lúc nãy ông bị ngắt kết nối. Dạ, xin hỏi lại câu hỏi vừa rồi. Luật sư Duyên còn nghe không ạ? Chúng tôi không nghe được âm thanh từ phía luật sư Duyên. Xin luật sư Duyên vui lòng mở mic, tại lúc này cái microphone của ông đã bị tắt tiếng rồi. Quý vị nghe được âm thanh từ luật sư Duyên không, xin để trong phần bình luận nhé. Trà My đã bị mất đường dây âm thanh của luật sư Duyên. Có lẽ là do Internet bị trục trặc bên đó. Xin luật sư Duyên vui lòng chạm màn hình hoặc thoát ra hoặc trở vào lại. Lúc này thì chúng tôi cũng mong là quý vị đang theo dõi trên Facebook lẫn YouTube để những thắc mắc của mình trong phần bình luận để được giải đáp tức thì trong lúc chương trình đang diễn ra trực tiếp. Với những khán giả ở bên YouTube và Facebook, chúng tôi sẽ lần lượt theo ưu tiên từ trên xuống dưới. Xin luật sư Duyên vui lòng trở lại màn hình. Nếu ông đã thoát ra thì xin vui lòng trở lại đường dây kết nối lúc nãy mà chúng tôi gửi cho ông. Luật sư Duyên vui lòng bấm vào cái microphone để âm thanh được trở lại. Chúng ta đang kết nối trực tiếp qua Internet với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên từ California.
Hello. 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 Không nghe Trà My.
Lúc này thì lại là Trà My nghe được luật sư Duyên mà ông không nghe được mình.
Rồi giờ nghe lại được rồi đó.
Dạ. Dạ, trở lại câu hỏi lúc nãy, xin quý khán thính giả rất là thông cảm cho trục trặc kỹ thuật vừa rồi. Mình nói về cái tội đại hình và cái tội mà đi ngược đạo đức cộng đồng đó, thì ông đang giải thích là có những tội mà chỉ phạm một tội đó thôi, mà nó rơi vào cả hai phạm trù, thì xin ông cho một cái ví dụ điển hình.
Một người xâm phạm tình dục một người khác, chẳng hạn một người lớn mà đụng chạm tới một cô gái hoặc là đụng chạm tới một người phụ nữ khác mà đi ngược cái ý nguyện của người ta, thì nó rơi vào trường hợp đó, hoặc là bạo hành trong gia đình nó cũng đi ngược vào cái trường hợp đó. Trở lại.
À, tức là cái, những cái tội đó là những cái tội vừa trọng hình và vừa đi ngược lại đạo đức cộng đồng luôn ạ.
Dạ.
Dạ. Thưa luật sư, cái việc mà trục xuất á, mà khi phạm tội đó, nó có phụ thuộc vào cái bản án không? Có nghĩa là nếu mà án nhẹ dưới 1 năm thì không có lo bị trục xuất, hiểu vậy đúng hay sai?
Nó tùy. Nếu mà giả sử cái án của chúng ta mà nhẹ dưới 1 năm thì nó có thuận lợi cho chúng ta, nhưng mà cái góc nhìn của sở di trú đó, đôi khi họ chỉ thấy một người vừa phạm tội thôi, rồi họ không có biết, không có quyết định rõ, là họ chỉ biết người này thuộc diện bị trục xuất, còn cái việc là có trục xuất hay không có trục xuất nó lại nằm ở trong cái thẩm quyền của một quan tòa di trú mà. Cho nên bên phía bên sở di trú họ cứ đưa cái notice, cái NTA, và khi nhận được cái NTA rồi chúng ta mới đi ra tòa, và khi đối diện trước một thẩm phán di trú, lúc đó là cái lúc mà chúng ta dùng hết cái khả năng để mà trình bày với quan tòa rằng là yes, sở di trú đưa chúng tôi ra vì cho rằng là chúng tôi thuộc diện bị trục xuất, nhưng mà thưa tòa, tôi qualify cho những cái relief 1, 2, 3, 4 nào đó, cho nên xin tòa đừng có trục xuất tôi. Cái nguyên tắc nó là như vậy.
Dạ, thưa luật sư, bây giờ nói về kết án mấy năm tù thì mới bị trục xuất, thì thường thường người ta hiểu là trên 1 năm là trọng tội là bị, nhưng mà dưới 1 năm cũng còn tùy nữa phải không ạ, như ông vừa giải thích. Thì bây giờ xin hỏi, những cái tội hình sự không nói rồi, bây giờ nói những cái tội dân sự, những tội dân sự như là lừa đảo nè, giả mạo nè, khai gian nè, có bị trục xuất hay không?
Nếu mà một người lừa gạt tiền của người khác, nhưng mà vì một lý do gì đó, chỉ có cái người bị gạt kiện chúng ta về dân sự thôi, rồi tòa dân sự mới nói là ông lừa gạt, ông lấy tiền của thiên hạ, ông phải trả lại 500 ngàn 1 triệu. Nếu mà chỉ là dân sự thôi đó, nó không có ảnh hưởng tới vấn đề di trú. Chỉ khi nào mà có một tòa án về hình sự criminal kết tội là ông đã bị kết án mà về cái tội lừa đảo mà kết án hình sự, thì chỉ có hình sự mới phải đối mặt với cái vấn đề di trú mà thôi. Trở lại.
Dạ, đó là những gì mà người thẻ xanh vi phạm có thể bị trục xuất. Nói về cái việc người thẻ xanh và người có quốc tịch đó, thì liên quan tới những người Việt Nam, họ hay thắc mắc về cái việc đảng viên Cộng sản Việt Nam có thẻ xanh hoặc đã nhập tịch thì khai gian để được cái thẻ xanh đó hoặc được nhập tịch đó, thì khi bị phát hiện có bị trục xuất hay không, thưa luật sư?
Cái chữ khai gian của Trà My rất là hay. Cho nên phải nói rằng là vào cái thời chiến tranh lạnh, hay là vào cái lúc mà Mỹ và Việt Nam còn đối đầu với nhau về mặt ngoại giao, về mặt chính trị, là đảng viên của Đảng Cộng sản là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng về cái mặt di trú. Nhưng mà về sau này, khi mà hai nước có cái quan hệ bình thường rồi đó, và tòa đại sứ Việt Nam làm việc ở Hà Nội, tòa lãnh sự làm việc ở Sài Gòn, họ hiểu rất rõ đa số các đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, người ta vào đảng chỉ vì những cái lý do về kinh tế, chỉ lý do về công ăn việc làm, và thậm chí cái lý do nó có cái thuận lợi cho gia đình người ta thôi. Cho nên khi mà nếu chúng ta nộp đơn để mà xin thẻ xanh hoặc là vì xin cái bất kỳ một cái quyền lợi di trú nào với Mỹ đó, trong cái đơn nếu mà nó có cái câu hỏi, nếu loại đơn nào mà có câu hỏi ông hay bà có phải là đảng viên Đảng Cộng sản hay không, nếu chúng ta là đảng viên phải trả lời là yes. Rồi sau đó bên cạnh đó nó có những cái nguyên tắc để mà giải trình, và tôi đại diện nhiều cái trường hợp như vậy, và khi giải trình bên sở di trú tôi đã thành công, đảng viên Cộng sản đi nữa mà không có nguy hại gì cho cái an ninh của Hoa Kỳ, người ta vẫn cho thẻ xanh rồi cũng vào quốc tịch. Cái này là cái khó cho, nếu mà cái khó trả lời nè, nếu mà người ta hỏi là có phải là đảng viên Cộng sản hay không, rồi chúng ta trả lời no, thì tới chừng người ta vẫn cấp cho mình cái thẻ xanh, nhưng mà trong tương lai đó, nếu mà vì lý do gì người ta phát hiện ra, người ta có thể revoke, lúc đầu mà chúng ta người ta không biết thì thôi, mà người ta biết đó, thì người ta revoke, người ta thu hồi cái thẻ xanh, không phải vì là chúng ta là đảng viên cộng sản mà vì chúng ta đã khai gian. Cho nên mỗi một lần mà tôi nói chuyện với quý khán thính giả, những thân chủ của tôi mà liên quan tới vấn đề di trú đó, tôi luôn luôn tôi cho một cái lời khuyên là đừng bao giờ make một cái statement, nói một cái điều gì hay là điền trên giấy một cái điều gì mà sau này mình sẽ bị quy chụp với cái tội là mình make một cái false statement với lại nhà nước, với lại sở di trú của Hoa Kỳ.
Tức là đừng bao giờ khai không đúng sự thật.
Đúng như thế. Dạ. Cảm ơn.
Dạ, như vậy là những người đảng viên mà che giấu thân phận để lấy được thẻ xanh, lấy được quốc tịch sau này bị phát giác, có thể bị trục xuất như thường, cho dù là thẻ xanh, cho dù đã nhập tịch. Dạ, bây giờ cũng xin hỏi về trường hợp mà người đã nhập tịch mà bị trục xuất đó thưa luật sư. À, ngoài cái trường hợp là bị khai gian, bị phát hiện đó, còn những cái trường hợp nào mà người đã nhập tịch Mỹ vẫn có thể bị trục xuất như thường nữa không?
Cái trường hợp mà gọi là người có quốc tịch rồi đó mà dùng cái chữ trục xuất thì không đúng. Cái chuyện đầu tiên của cái người đã có quốc tịch rồi đó mà muốn trả người ta về quê hương của người ta, chuyện đầu tiên hết là phải revoke, phải lấy lại cái quốc tịch, chứ còn không có theo cái thủ tục trục xuất thông thường. Cho nên bây giờ tôi giả sử một người có quốc tịch và người đó vi phạm cái tội hình sự, cho dù là đi ăn cướp, giết người hay là moral turpitude gì đó, người đó vẫn phải trả giá về mặt hình sự, nhưng mà là công dân Mỹ, ở tù Mỹ 10 năm, 20 năm gì đó, khi ra khỏi tù vẫn là công dân Mỹ, vẫn ở đây. Nhưng mà nếu mà cái người khi mà họ vào quốc tịch bằng một cái ngõ gì mà gian dối đó, thì bị phát hiện ra, bước đầu tiên là nó có một cái thủ tục, nó gọi là thu hồi cái quốc tịch, rồi thu hồi quốc tịch rồi thì mới trục xuất được. Cho nên cho tới giờ phút này thì cái việc đó nó vô cùng hiếm. Tôi phải nói rõ như vậy để quý thính giả yên tâm. Cho nên có quốc tịch vi phạm tội không có bị trục xuất. Nhưng mà hồi có quốc tịch, chúng ta làm một điều gì đó gian dối để có được cái quốc tịch đó thì đó là vấn đề. Và cái thủ tục để mà thu hồi cái quốc tịch trở lại cũng phải đi ra trước tòa, chứ còn bên phía bên sở di trú, bên phía bên hành pháp đó, họ không có thể ra một cái lệnh mà đơn phương đó là ông là cái người ông khai gian lúc ông vào quốc tịch cho nên chúng tôi thu hồi cái quốc tịch của ông lại. Chuyện đó thì nó không xảy ra. Bao qua bao nhiêu năm tôi làm về cái di trú đó, tôi chưa có thấy một trường hợp nào, ngay cả đồng nghiệp của tôi mà thấy một cái trường hợp là một cái quốc tịch bị tước đi về cái tội gian dối thì tôi chưa thấy. Quay trở lại.
Dạ, tuy chưa thấy vì nó hiếm, nhưng mà khi trong đúng theo luật lệ là nó có, thành ra khi vi phạm vẫn có nguy cơ bị xử lý theo đúng luật lệ như thường. Dạ. Dạ, và như vậy thì cái tội nào đã có quốc tịch vẫn có thể bị trục xuất, đó là tội khai gian để có cái quốc tịch, đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa, những cái tội mà ảnh hưởng tới an ninh quốc gia của Mỹ thì cho dù có nhập tịch rồi cũng bị trục xuất như thường, hiểu vậy đúng hay sai?
Nó có một cái điều khoản về việc đó. Chẳng hạn người đã vào quốc tịch rồi nhưng mà người đó lại là phải nói như thế này nè.
Hoặc là tài trợ cho khủng bố, hoặc tiếp tay cho khủng bố.
Đó, tài trợ cho khủng bố, tiếp tay cho khủng bố trước khi họ vào quốc tịch mà họ không có nói rõ thì đó là lý do để mà tịch thu cái quốc tịch trở lại. Còn nếu mà trước khi mà họ vào quốc tịch, họ là một cái người bình thường, họ không có làm cái gì mà họ không có dính dáng gì tới khủng bố hết, rồi bỗng nhiên sau khi họ vào quốc tịch rồi, rồi họ sống, rồi họ mới theo dõi chính trị, rồi họ mới bị radicalized mà cực đoan hóa, bị tẩy não, rồi họ mới tham gia cho với khủng bố đó, thì cái trường hợp đó là trừng phạt họ, là trừng phạt theo cái tội hình sự, theo cái luật an ninh của Mỹ, chứ còn không có lấy lại cái quốc tịch của họ vì lý do họ tham gia khủng bố sau này. Cho nên đó là những cái trường hợp vô cùng phức tạp mà dĩ nhiên tôi không tin là cộng đồng Việt Nam của chúng ta vướng vào những chuyện đó. Nhưng nếu mà vướng vào những chuyện đó thì dĩ nhiên là cũng phải có luật sư họ sẽ giúp rồi. Bây giờ tôi giả sử một người Việt Nam có một cái tài rất là giỏi về computer chẳng hạn, rồi đã vào quốc tịch rồi, hồi vào quốc tịch không sao, tới chừng bằng một cái ngõ đó, đây là một cái giả dụ thôi, Chẳng hạn rồi bên phía Bắc Hàn đó, họ mới móc nối, họ nói ông là giỏi computer mà ông tham gia vào cái đội của đội computer của
Tức
Bắc
là
Hàn.
sau khi nhập tịch rồi mà thành tin tặc, ảnh hưởng tới an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
Yes. Thì lúc đó là người ta xét và người ta chỉ trị tội thôi, chứ người ta không có rút lại cái bằng quốc tịch, không có lại cái tư cách quốc tịch.
Dạ, cảm ơn luật sư Duyên. Trước khi mình đi nói đến cái thẻ vàng, thẻ xanh nói rồi, bây giờ sẽ thấy thẻ vàng, nhưng mà có những cái người thắc mắc đang theo dõi chương trình thì xin trả lời cho họ. Thưa luật sư, câu hỏi của Thông Nguyễn, nếu mà sắp tới đây Thượng viện không thông qua ngân sách cho chính quyền tiếp tục hoạt động thì có ảnh hưởng tới F không? Ví dụ như visa F4 chẳng hạn, các diện F.
Okay. Tóm lại là nếu mà giả sử chính phủ bị shutdown, bị đóng cửa, thì không phải là chỉ có riêng cái ngành di trú mà tất cả mọi ngành mà nó liên quan tới cái vấn đề ngân sách nó sẽ bị ảnh hưởng. Và cái ảnh hưởng đó là ảnh hưởng tạm thời. Còn cái việc rằng là ngành nào bị ảnh hưởng, nó bao giờ shutdown thì chúng ta sẽ biết rõ. Những cái ngành như là quốc phòng chẳng hạn, đó, cho dù có shutdown đi nữa, quốc phòng vẫn được ngoại lệ, vẫn tiếp tục hoạt động. Còn di trú chắc chắn là nó không phải là một cái sinh hoạt mà essential, huyết mạch của nước Mỹ mà, cho nên nó sẽ bị tạm ngưng. Nhưng mà nói là tạm ngưng như thế thì hồ sơ của chúng ta cũng chỉ bị chậm thôi, chứ không phải là vì chính phủ shutdown mà cái hồ sơ di trú của chúng ta nó bị mất cái quyền lợi. Cái chuyện đó thì không có, chậm đi thì có chậm đi, nhưng mà thường thường chúng ta biết rồi, chính phủ mà đóng cửa chỉ có một vài tuần là hay là một tháng thôi, chứ không thể nào lâu hơn được. Quay trở lại.
Dạ. Câu hỏi của Lan Trần, có thẻ xanh vĩnh viễn 10 năm, nhưng 35 năm trước có phạm tội đại hình, nhưng được thẩm phán liên bang tha. Vậy tôi có lo lắng bị trục xuất lúc này không?
Cái câu hỏi được thẩm phán phán liên bang tha có nghĩa là như thế nào tôi không hiểu. Tức là khi mà đã phạm tội đại hình rồi mà ông thẩm phán đưa ra tòa mà ông thẩm phán ông nói là không có tội, mà nếu ông thẩm phán nói không có tội, kể là không có tội, thì nó không có ảnh hưởng gì cái thẻ xanh cả. Cho nên tôi không hiểu cái câu mà thính giả nói thẩm phán liên bang mà tha, thì tôi không hiểu câu đó.
Trở lại. Dạ, Lan Trần có thể bổ sung thêm nhé. Nhi Nhi xin hỏi, phỏng vấn diện vợ chồng bị từ chối và nhận được tấm giấy màu xanh như vậy phải làm thế nào, còn cơ hội để đậu không?
Khi mà nhận được cái giấy màu xanh, nếu mà theo lời của thính giả hỏi tôi thì chắc là thính giả được phỏng vấn ở Việt Nam đó, cho nên mới nhận cái giấy màu xanh đó. Và trong cái giấy màu xanh đó, thường thường nếu mà chúng ta có một cái ngõ để mà xin cái waiver đó, thì cái thư đó cũng nói rõ là ông hay bà thuộc, mặc dù là bị từ chối, nhưng mà thuộc cái diện có thể xin cái waiver, tức là cái mẫu mà 601 đó. Thì trong những trường hợp như vậy có nhiều lý do để mà chúng ta mà tòa lãnh sự họ từ chối. Chẳng hạn người mà được bảo lãnh ở Việt Nam vi phạm cái tội hình sự nào đó đối với chính quyền Việt Nam, cho nên vì cái tội đó bên phía bên Mỹ họ không cho vào, nhưng mà họ xét họ thấy là ô, cái vi phạm của tội Việt Nam có vi phạm, nhưng mà tội này không có đến mức độ mà ảnh hưởng tới an ninh của Mỹ mà. Cho nên họ nói rằng là ông hay bà mặc dù đã phạm tội có thể xin cái waiver được, thì lúc đó vị thính giả đó ở Việt Nam đó phải nhờ một luật sư ở Mỹ để mà xin cái waiver để mà chứng tỏ rằng là yes, tôi có phạm tội, nhưng mà cái tội của tôi không có thuộc cái diện mà bị cấm cửa đó, inadmissible, không phải như vậy. Đó là tội, hoặc là những cái vi phạm khác nó liên quan đủ thứ lý do hết đó. Thì trong những trường hợp mà chẳng hạn trước đây có một người bảo lãnh rồi mà không biết vì lý do gì đó cái cuộc bảo lãnh trước nó đã bị hỏng rồi, và sở di trú nghi ngờ hay là tòa lãnh sự nghi ngờ là cái lần trước đó là lần gian dối, nhưng mà vì tòa lãnh sự họ không rõ mà họ mới nói rằng là cái sự không rõ ràng này đó, cho nên ông hay bà có thể xin cái waiver. Thì lúc đó nhờ luật sư làm cái mẫu I-601 làm ở tại Mỹ này. Cho nên người thì người ở Việt Nam, nhưng mà nộp đơn để xin thủ tục mà waiver đó thì phải xin ở Mỹ, liên lạc với một luật sư bên Mỹ để người ta giúp. Quay trở lại.
Dạ, waiver mà luật sư nói đó là cái giấy mà xóa miễn tội ha quý vị. Dạ, bây giờ xin hỏi luật sư là hải quan ở sân bay đó có quyền tước thẻ xanh tại sân bay và đuổi người cầm thẻ xanh đi về nước liền hay không?
Ok. Cái câu trả lời là yes. Nếu mà chúng ta đi vào cái airport, đáp xuống một cái phi trường của nước Mỹ, mà khi đưa cái thẻ xanh ra, họ bấm vào trong cái computer của họ và họ tìm thấy những lý do là người này không có được admissible, có nghĩa là không có được nhập vào nước Mỹ, thì họ có cái thẩm quyền là họ chặn lại và chờ chuyến bay kế tiếp, họ đẩy chúng ta lên máy bay đưa ngược lại về xứ của chúng ta, chẳng hạn Canada, Việt Nam.
Câu hỏi tiếp theo, du học sinh có người phụ thuộc đi theo đang ở Mỹ và đi làm, thì điều này có ảnh hưởng tới tình trạng của cái người du học sinh này không? Vì người này yêu cầu người phụ thuộc nghỉ làm hay đi về Việt Nam mà người đó không đồng ý. Vậy tôi phải làm sao để việc này không ảnh hưởng tới trường hợp của tôi, tình trạng của tôi?
Cái trường hợp mà đi qua bên Mỹ để du học, rồi đi qua rồi đi đi kèm theo đi làm đó, mà cái người kia lại muốn làm những cái điều mà những cái điều của người kia làm có thể vi phạm cái luật di trú đó, đó là một cái vấn đề mà nó không có trắng, nó có đen, mà nó ở trong cái vùng xám xám đó. Cho nên hỏi thì tôi chỉ cho biết rằng là nó có những cái vi phạm, mà có những vi phạm về mặt di trú đó là sở di trú có thể du di, nhưng mà đừng có lắng nghe cái lời khuyên tổng quát của tôi, đem cái trường hợp chính xác của thính giả vừa hỏi đó phải tham khảo, phải xuống và trình bày, nói chuyện thẳng với một luật sư để người ta xem chi tiết là cái việc đó là việc gì trước khi người ta cho một cái lời khuyên chính xác.
Câu hỏi của anh Thi, chuyển diện F2A lên CR1 lúc phỏng vấn đăng ký kết hôn đã được 1 năm 11 tháng. Vậy khi nhập cảnh là trên 2 năm, có cần nói hải quan để được thẻ xanh 10 năm không?
Tôi không hiểu câu hỏi. Đang chuyển diện thì khi mà nhập cảnh có cần nói với hải quan là sao? Tôi không hiểu cái phần sau đó.
Dạ, quý vị có thể bổ sung câu hỏi của mình nha. Trong lúc này thì Trà My chuyển sang câu hỏi bên YouTube. Không chỉ có thẻ xanh mà cả quốc tịch khi phạm tội hình sự cũng bị trục xuất bình thường, đúng không ạ?
Có quốc tịch rồi phạm tội hình sự không hề bị trục xuất trở lại.
Dạ, trục xuất có qua thủ tục xét xử hay không?
Trục xuất đi qua cái thủ tục, mà thủ tục đó nó nằm ở cái tòa di trú, nó không có nằm ở cái tòa hình sự. Như lúc chương trình lúc nãy tôi đã nói rồi đó, khi mà chúng ta phạm tội, rồi sau khi chúng ta trả giá bản án hình sự rồi tùy cái nặng nhẹ, nếu mà giả sử mà chúng ta thuộc cái diện mà bị trục xuất, mà trục xuất ngay đó, thì sở di trú họ sẽ gửi cho chúng ta một cái NTA, một cái Notice to Appear. Nhận được cái Notice đó, chúng ta biết là chúng ta phải đi ra tòa di trú để trục xuất. Còn nếu mà không có gì cả thì cũng vẫn trở về nơi chúng ta ở mà, rồi cũng sống bình thường, vẫn có thẻ xanh, chỉ có như thế thôi. Cho nên không có một cái câu trả lời chung được, mà phải nói là chừng nào mà thuộc vào cái diện mà bị trục xuất, mà sở di trú muốn trục xuất chúng ta liền đó, họ sẽ gửi cho chúng ta một cái notice.
Dạ, thưa luật sư, tội gián điệp quân sự hoặc thương mại, gián điệp thương mại, gián điệp quân sự có nằm trong trường hợp bị trục xuất không?
Nếu đã có thẻ xanh rồi mà phạm những cái tội đó thì yes, những cái loại tội đó mà khi mà đưa vào nó tùy cái bản án, nó cũng là một cái tội mà nó gọi là nếu mà trên một năm là một cái tội trọng hình, cái chữ của Trà My xài đó, aggravated felony đó, hoặc là nếu mà cái những việc chúng ta làm mà nó có thể nằm ở trong cái danh sách của những cái tội mà nó gọi là moral turpitude, liên quan tới đạo đức của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ thuộc diện bị trục xuất, và trước khi trục xuất chúng ta vẫn nhận được cái notice từ bên phía bên sở di trú.
Dạ, và đặc biệt là những cái tội này lại còn an ninh quốc gia nữa, đã ảnh hưởng tới cái điều ảnh hưởng tới an ninh quốc gia thì chắc chắn là trục xuất rồi. Tôi đang chờ thẻ xanh 10 năm và đã ly dị, nhưng tôi làm ở đây 6 tháng về Việt Nam. Ở 6 tháng có ảnh hưởng gì thẻ xanh đó không?
Đã có thẻ xanh rồi và
đang chờ thẻ xanh 10 năm. Dạ, nhưng ly dị.
Đang chờ thẻ xanh 10 năm ly dị và bây giờ ở Mỹ 6 tháng, ở về Việt Nam 6 tháng.
Dạ.
Cái chuyện mà ly dị với thẻ xanh 10 năm nó không có liên quan gì tới cái chuyện mà về Việt Nam 6 tháng hết á. Cho nên tôi chỉ trả lời ngắn như thế này. Nếu có thẻ xanh, cho dù là thẻ xanh 2 năm hay là thẻ xanh 10 năm, mà chúng ta đi về ở Việt Nam 6 tháng, ở đây 6 tháng, nếu mà cái pattern, cái kiểu sống của
chúng ta lặp đi lặp lại hoài,
là nó lặp đi lặp lại hoài nhiều lần đó, thì đó là một trong những lý do mà bên phía bên sở di trú họ có thể họ warning, họ cảnh báo, nói là nếu mà ông hay bà không có một cái ý định là thường trú nhân của Hoa Kỳ thì chúng tôi sẽ đưa các ông hay bà ra tòa di trú để coi là vị thẩm phán di trú đó có cho ông bà ở lại hay là revoke, lấy lại cái thẻ xanh của ông bà và trục xuất ông bà trở lại.
Dạ, Hùng Phạm xin hỏi chừng nào F4 được tăng trở lại?
Được tăng trở lại là sao?
Dạ, chắc có lẽ là bây giờ đang bị trì trệ lâu quá, cái khi nào nó được tăng tốc trở lại quá. Dạ.
Tôi không hiểu câu hỏi, nhưng mà tôi chỉ ráng tôi hiểu thôi nha. Tức là có lẽ là vị thính giả đó xem trên cái visa bulletin đó, ta cứ thấy thỉnh thoảng cái là lâu hơn rồi bảo bà F4 là anh chị em bảo lãnh nhau mà hồi trước thì mới là chờ có 10 năm, cái sau đó chờ 12 năm, sau đó chờ 15 năm, thì chắc có lẽ là mong rằng cái thời gian nó sẽ rút lại. Tôi phải nói rõ, mỗi một năm sở di trú họ có một cái chỉ tiêu, họ cấp ra bao nhiêu cái số thẻ xanh đó thôi. Và nếu mà giả sử cái số thẻ xanh mỗi một năm họ cho ra bao nhiêu đó mà cái số người nộp mà ít đó, thì cái thời gian chờ đợi nó sẽ ngắn hơn, y hệt như chúng ta đi sắp hàng, chúng ta mua hàng vậy thôi.
Yeah.
Nếu cái người nộp đơn càng lúc càng nhiều thì cái hàng nó dài, chờ lâu hơn. Từ lúc mà tôi làm di trú trên 20 mấy năm rồi đó, tôi chưa bao giờ tôi thấy là cái thời gian nó rút ngắn lại hết đó. Nó cứ cái hàng nó cứ dài thêm thôi.
Nên... Cảm ơn luật sư. Câu hỏi kế tiếp của người khác là: chị gái tôi trong quá trình được bảo lãnh từ diện F4 mà chồng mới đi vượt biên vào Mỹ xin tị nạn, thì sau này duyệt hồ sơ chị có bị ảnh hưởng gì không?
Người chị gái đó được bảo lãnh theo cái diện anh chị em nhưng mà đã đi tới Mỹ rồi phải không?
Không, người chồng của chị đó vượt biên bất hợp pháp vào Mỹ xin tị nạn.
Người chồng vượt biên bất hợp pháp nhưng mà cái cô đó là cái người mà được bảo lãnh phải không ạ?
Dạ phải. Vậy thì chị đó có ảnh hưởng gì không? Dạ.
Khi mà xét đơn, người ta sẽ xét đơn cái quan hệ giữa cái người bảo lãnh và cái người được bảo lãnh, tức là cái người mà còn đang chờ đợi ở Việt Nam đó. Và cái việc mà ông chồng ổng vượt biên bất hợp pháp nó sẽ không có ảnh hưởng tới cái đơn của hai chị em bảo lãnh cho nhau. Còn cái chuyện mà ông chồng ổng vượt biên bất hợp pháp đó, nó có ảnh hưởng tới cái việc mà ông ấy được cho phép kẹt đi theo cô đi vào trong Mỹ hay không? Đó lại là một cái vấn đề khác. Đây, tôi đưa một cái thí dụ nè. Chẳng hạn, chị bảo lãnh cho em gái mà ông em rể đó vi phạm tội hình sự thì người ta sẽ không cho ông em rể nhập cảnh mà em gái vẫn được đi vào Mỹ như thường. Cho nên nếu mà ông chồng vi phạm tội hình sự, ông chồng kẹt lại, ông chồng vi phạm cái vấn đề di trú, ông chồng sẽ bị kẹt lại. Còn người vợ, cái quan hệ hai chị em, người vợ sẽ không, cái hồ sơ bảo lãnh sẽ không bị ảnh hưởng nếu mà chúng ta không có cái lỗi lầm gì khác. Quay trở lại.
Cảm ơn luật sư Duyên. Nếu mà Trà My cũng có thấy kỹ thuật viên để trên màn hình câu hỏi, luật sư Duyên có thể đọc thêm để hiểu rõ ha.
Tôi không đọc được. Dạ, tôi không đọc được.
Dạ. Xin hỏi luật sư là lúc em trai đang chờ hồ sơ bảo lãnh nhưng ngày xưa từng sử dụng chất gây nghiện thì bây giờ khai 260 trả lời là có ảnh hưởng tới hồ sơ không?
Nếu mà chúng ta bảo lãnh cho em mà người em đó có vi phạm bất kỳ điều gì thì chúng ta phải trả lời đúng sự thực như vậy. Và như hồi nãy tôi nói, sau khi mà bên tòa lãnh sự họ xét và họ nói người này đủ điều kiện đó nhưng mà có kẹt cái vấn đề sử dụng ma túy gì hồi xưa, thì tòa lãnh sự sẽ nói rất rõ. Nếu mà cái vi phạm đó mà nặng thì tòa lãnh sự họ bác luôn. Còn nếu mà tòa lãnh sự bác mà họ cho rằng là người này có thể xin được cái miễn trừ, cái waiver đó, thì họ cũng viết rõ trong cái thư màu xanh đó, họ nói có thể eligible, có đủ điều kiện để xin cái I-601, liên lạc với một luật sư ở bên Mỹ để người ta làm cái việc đó. Trở lại.
Thưa luật sư, trong cái đơn thi quốc tịch trước đây có ghi là nếu đã từng là người trực tiếp hay gián tiếp tham gia với chủ nghĩa cộng sản thì không được trở thành quốc tịch, luật đó còn hiệu lực không? Câu hỏi của Tango.
Cái luật mà là đảng viên của đảng Cộng sản thì nó ảnh hưởng tới vấn đề di trú, nó vẫn còn hiệu lực. Nhưng mà tôi nói, bây giờ cái quan niệm là tư bản với Cộng sản nó khác nhiều rồi. Hồi nãy tôi cũng đã trả lời rồi. Cho nên rơi vào trường hợp đó thì chúng ta giải trình nhiều phần thì đó không có trở ngại cho cái vấn đề chúng ta có thẻ xanh hay là vào quốc tịch. Cái điều quan trọng là phải nói sự thực, đừng có khai gian. Trở lại.
Thưa luật sư, tôi diện IR1, IR1 đang chờ được phỏng vấn, cho hỏi làm sao biết được thư phỏng vấn đang được phát trong khoảng thời gian nào?
Chờ, trong trường hợp đó, quý khán thính giả nên tập làm quen với cái Internet của cái website của Sở Di Trú. Vào website của Sở Di Trú, click vào cái chỗ mà theo dõi cái hồ sơ đó, rồi người ta hỏi cái thông tin gì, chúng ta đưa cái thông tin đó, đưa cái số hồ sơ ra, thì chúng ta sẽ biết cái tình trạng của cái hồ sơ của mình. Trở lại.
Xin hỏi tôi có giấy phép làm việc và giấy travel document, giấy phép đi du hành. Vậy về Việt Nam quay lại nước Mỹ có vấn đề gì không với hai tờ giấy này?
Khi người đó là trên cái visa làm việc, phải không ạ?
À, không nói visa nào, xin bạn bổ sung thêm nhé.
Chỉ có nói là được có mặt tại Mỹ nhờ cái lý do đi làm việc.
Dạ, không có nói lý do, chỉ có nói là có work permit và travel document, vậy có đi Việt Nam được không, quay lại được không?
Nếu mà chỉ có cái work permit, cái này tôi assume nha, để tôi trả lời cho. Khi mà chúng ta nộp đơn, chẳng hạn như là vợ chồng nộp đơn mà để mà xin cái thẻ xanh đó, thì vừa nộp đơn xong, cái chuyện đầu tiên chúng ta thì chúng ta có cái work permit, có nghĩa là cái thẻ đi làm, rồi có xin được cái social security. Cái quan trọng là thính giả nói là cái travel document. Nếu mà cái travel document là khi mà chúng ta làm cái mẫu I-131 đó, mà ghi rõ là cho chúng ta rời nước Mỹ trong vòng một khoảng thời gian nào đó và quay trở lại, thì nếu mà khi mà cái I-131 mà nó còn hiệu lực thì chúng ta rời nước Mỹ, chúng ta cũng quay trở lại. Cho nên có cái travel document đó là một trong những cái điều an toàn. Nhưng mà tôi phải nói rõ luôn, cái travel document đó, nó không có một cái sức mạnh tuyệt đối. Cho nên đi nhiều phần không có vấn đề, quay trở lại. Nhưng mà lỡ mà vì lý do gì mà ở tại phi trường, người ta chặn lại, người ta không cho vào đó, thì Sở Di Trú, cái người nhân viên ở phi trường, họ có quyền chặn chúng ta lại. Cho nên cầm cái travel document mà đi du lịch về Việt Nam đó, thì phải chấp nhận một chút xíu rủi ro. Nếu mà họ chặn lại, nhiều phần thì họ không chặn đâu, mà nếu mà họ chặn lại đó thì nó rất là mất công cho chúng ta về mặt pháp lý. Quay trở lại.
Dạ, cảm ơn luật sư Duyên rất là nhiều. Chúng tôi ao ước gì có thêm thời gian để có thể tiếp tục trả lời câu hỏi, vì câu hỏi rất là nhiều ngày hôm nay. Nhưng mà rất tiếc thưa quý vị là luật sư Duyên phải bắt đầu ngày làm việc của ông. Ông chỉ cho phép tới 9:30 sáng giờ California thôi, và chương trình cũng đã hết thời gian rồi. Như vậy chúng tôi xin hẹn gặp lại quý khán thính giả, những người chưa được trả lời ngày hôm nay xin trở lại với chúng tôi vào tối thứ năm tuần sau, tính theo giờ Việt Nam là 10:30 tối giờ Việt Nam, tính theo giờ miền Đông Hoa Kỳ là 11:30 giờ trưa, ở Cali là 8:30 giờ sáng giờ Cali. Quý vị lên Facebook và YouTube của VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt, thì chúng tôi luôn luôn có chương trình hỏi đáp di trú trực tiếp mỗi ngày thứ năm như vậy hàng tuần. Mong quý vị đón theo dõi và trở lại với chúng tôi. Những câu hỏi bữa nay chưa được trả lời, xin quý vị trở lại và nói là lần trước tôi hỏi chưa được trả lời, luôn luôn được ưu tiên. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên nhé. Một lần nữa cảm ơn luật sư Nguyễn Hoàng Duyên từ California rất là nhiều đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình ngày hôm nay, thưa luật sư.
Dạ, xin chào.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.